là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang.
Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó là phóng sự tài liệu Yên Bái quyết tâm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp hơn.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 23 tháng 7, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hơn 40 năm về trước, mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc này là chiến trường ác liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Đã có gần 5.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương. Máu đào của các anh đã hòa vào đất mẹ, nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm đồng ruộng quê hương. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mảnh đất linh thiêng là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có 45 ngôi mộ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Sự hy sinh cao cả của những người lính ở 50 tỉnh thành trong cả nước đã thể hiện tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, là nền tảng tinh thần vững chắc để thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Tỉnh Yên Bái đã vượt qua giai đoạn khó khăn để trở thành tỉnh phát triển năng động, hài hòa, bền vững và bản sắc trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn công tác của tỉnh đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, hàng nghìn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm kiên cường chiến đấu với tinh thần một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này. Bày tỏ lòng thành kính những hy sinh của các liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi sổ truyền thống tri ân những đóng góp hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tới thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ tại huyện Mường Chải. Đến thăm gia đình bà Vàng Thị Quý ở bản Thái, xã Khao Mang và ông Hứa Quách Sài ở thị trấn Mù Căng Chải là thân nhân liệt sĩ. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của liệt sĩ cùng gia đình các thân nhân trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các gia đình thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Nhân dịp này, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tới thăm tặng quà gia đình bà Trương Thị Liên và bà Lương Thị Len là thân nhân liệt sĩ, gia đình thương binh Lò Văn Núi và thương binh Phạm Công Kích tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Đồng chí Giám đốc Quân tỉnh Lê Việt Thắng đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Đại tá Lê Việt Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của chi bộ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đảng viên chi bộ tham gia sinh hoạt đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết mang tính xây dựng. Giám đốc Quân tỉnh cũng thông tin nhanh đến các đại biểu, các cán bộ, đảng viên trong chi bộ những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2024. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Quân tỉnh gợi mở và đề nghị chi bộ cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên đi trước, làng nước theo sau.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tới thăm tặng quà các gia đình hội viên cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình ông Phạm Hải Đường ở phường Hà và ông Lê Hữu Tiến, phường Nguyễn Thái Học, ông Nguyễn Xuân Hạnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái và ông Lương Bá Hải ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh tỉnh trao 10 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ. Tổng trị giá các phần quà là 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội, Hội Cựu chiến binh các cấp tới các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện sự tri ân công lao những đóng góp của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Động viên các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, là nhà lãnh đạo yêu nước thương dân, luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần tới thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Niềm tin và tình yêu lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái nỗ lực vươn lên, đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, đặc biệt là việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần vì hạnh phúc của nhân dân.
Chỉ cách đây ít ngày, khi nghe thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất lo lắng và hy vọng Tổng Bí thư sớm được khỏe mạnh trở lại. Thế rồi, khi nghe được tin buồn Tổng Bí thư từ trần, tất cả mọi người đều rất bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 80 năm tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đến những giây cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tận tình hết mình cho Đảng, cho đất nước và cho toàn thể nhân dân. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Tổng Bí thư luôn khẳng định vai trò hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội, với sức mạnh ngoại giao cây tre, đồng chí đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để dân tộc ta, Tổ quốc ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Là nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân, luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong cuộc đời hoạt động của mình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần tới thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Lần đầu tiên vào dịp trận lũ lịch sử trung tuần tháng 8 năm 2008, với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ những tổn thất với nhân dân Yên Bái. Kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt, đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Yên Bái đã đạt được trong công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời với thiên tai. Đồng thời chỉ đạo tỉnh tập trung ổn định cuộc sống cho nhân dân, kiên quyết xử lý những cá nhân đơn vị lợi dụng thời cơ tăng giá các mặt hàng lương thực thực phẩm để trục lợi bất chính. Lần thứ hai, vào dịp đầu xuân năm 2013, sau 5 năm trở lại thăm Yên Bái, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã tới thăm các mô hình phát triển kinh tế tại hai huyện phía Tây của tỉnh là thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Tổng Bí thư rất vui mừng khi thấy trên 50% hộ dân trồng cam ở thị trấn Nông Trường Trần Phú có thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng một vụ và đã biểu dương khen thưởng, đánh giá cao phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân địa phương. Tại xã Trạm Tấu, thăm động viên thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Tổng Bí thư đặc biệt vui mừng trước kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã và huyện Trạm Tấu đã đạt được bằng cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong phong trào vận động nhân dân nhường đất sản xuất, xây dựng kho thóc khuyến học, không di dân tự do, đặc biệt là đồng bào Mông cùng ăn chung một Tết với các dân tộc anh em khác. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư chỉ đạo Yên Bái phải tập trung kiên quyết 3 khâu đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Niềm tin và tình yêu lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng cao Trạm Tấu nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong giai đoạn mới. Yên Bái chưa bao giờ có cơ đồ tươi đẹp như hôm nay là lời khẳng định mang nghĩa động viên vô cùng to lớn trong lần thứ 3 đến với Yên Bái trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhân dịp lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Đây cũng là lần cuối cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái được đón con người mẫu mực, kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân. Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, trong vòng tay kết đoàn của hàng ngàn đồng bào các dân tộc cùng tham gia trồng cây với nhân dân, Tổng Bí thư đã để lại vô vàn niềm tin yêu cho dân với Đảng nơi núi rừng Yên Bái. Tất cả đều cùng chung dòng suy nghĩ, Tổng Bí thư thật giản dị, khiêm nhường, dễ gần như bao người lao động bình thường, song lại ẩn chứa một trái tim sâu nặng nghĩa tình với Đảng, với nhân dân. Vậy phải làm sao hiện thực hóa thật tốt những chỉ đạo của Tổng Bí thư cho cơ đồ tươi đẹp ấy của Yên Bái ngày càng thêm rạng rỡ gấm hoa. Đến nay, với phong trào trồng rừng rộng khắp ở tất cả 9 huyện thị thành phố, Yên Bái đã nâng diện tích đất có rừng lên gần 500.000 ha và nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên trên 63%. Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và phòng chống cháy rừng ngày càng tốt hơn. Từ chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thể chế hóa thành nghị quyết Đại hội 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Đảng bộ tỉnh luôn đề cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt quy định số 16 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong gương mẫu, góp phần cùng toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái năm sau luôn đạt thành tích ấn tượng hơn năm trước. Đặc biệt, các địa bàn Tổng Bí thư đã tới thăm và gợi mở hướng đi đến nay đều tiến nhanh, tiến vững chắc nhờ các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo. Từ bức thư khen ngợi của Tổng Bí thư sau chuyến thăm xã Trạm Tấu, đồng bào Mông vùng cao đặc biệt khó khăn đã được truyền thêm động lực xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún lạc hậu, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phá thế độc canh cây lúa, trồng thêm nhiều loại cây đặc sản vụ ba đạt tiêu chuẩn OCOP. Toàn huyện Trạm Tấu đang tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với du lịch và mở rộng đường giao thông, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía tây của tỉnh. Quán triệt thông điệp văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã cụ thể hóa vào việc bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa của các dân tộc. Điển hình là nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó góp phần quan trọng vào chấn hưng phát triển văn hóa nước nhà, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh để trở thành mục tiêu phấn đấu hướng đến xây dựng tỉnh hạnh phúc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng. Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa rộng rãi giúp cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng thi đua đạt được những kết quả hết sức ấn tượng như giá trị sản xuất nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng hóa, số khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch đều tăng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là điểm sáng trong khu vực miền núi phía Bắc, qua đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên trên 50 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 9,42%. Những thành tựu đó đạt được có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên chính là sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng như Tổng Bí thư đã khẳng định trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái lần cuối cùng. Đây chính là nhân tố cực kỳ quan trọng, là bài học sâu sắc để Yên Bái tiếp tục phát triển đi lên nhờ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phương châm giao nhiệm vụ khoán sản phẩm đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Hôm nay, chung niềm tiếc thương vô hạn với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hứa quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tổng Bí thư đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng tấm gương đạo đức sáng ngời và sự hy sinh to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho dân, cho nước sẽ còn sống mãi như nguồn cổ vũ động viên to lớn, khích lệ các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân Yên Bái hôm qua, hôm nay và cả mai sau ra sức thi đua học tập rèn luyện để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân mà Đảng, Bác Hồ và Tổng Bí thư đã dày công vun đắp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Truyền hình Nhà nước Myanmar đưa tin, toàn bộ nhiệm vụ của Tổng thống đã được chuyển giao cho người đứng đầu chính quyền là tướng Myan Halai sau khi nguyên thủ quốc gia danh nghĩa được cho phép nghỉ vì bệnh kéo dài. Tướng Myan Halai, 68 tuổi, lãnh đạo Myanmar kể từ tháng 2 năm 2021. Mặc dù ông Myse, 73 tuổi, chỉ là một tổng thống danh nghĩa, nhưng chính quyền phải phụ thuộc vào ông để ký các sắc lệnh. Văn phòng Tổng thống lâm thời đã gửi thư đến Văn phòng Hội đồng Hành chính Nhà nước thông báo sẽ giao trách nhiệm. Văn phòng Hội đồng Hành chính Nhà nước là hội đồng được quân đội hậu thuẫn do tướng Myan Aung Hlaing làm chủ tịch.
Ngày 22 tháng 7, ông A Quang Bembe được bổ nhiệm làm chủ tịch Thượng viện thứ 21 của Malaysia thay cho Thượng nghị sĩ Mutang Tagan qua đời vào ngày 10 tháng 5 do bệnh tim. Trước đó, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đề cử ông Awang Beme là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch Thượng viện tại phiên họp Quốc hội khóa 15. Đề xuất của Thủ tướng Anwar đã được Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách luật pháp và cải cách thể chế ủng hộ. Phát biểu sau khi nhậm chức, tân chủ tịch Thượng viện, ông Awang Beme cam kết trung thành với Malaysia và giữ gìn bảo vệ hiến pháp của đất nước.
Ngày 2 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nạn buôn người. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, trẻ em chiếm 1/3 số nạn nhân của buôn người, cũng như phải đối mặt với tình trạng lạm dụng kinh hoàng như bị ép buộc lao động, bị bán làm cô dâu, phải đi lính hay buộc phải tham gia các hoạt động phạm pháp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ các nước, xã hội, dân sự và khu vực tư nhân, trong đó có các công ty công nghệ, tăng cường các nỗ lực và hợp tác để không có trẻ em nào trở thành nạn nhân và không có kẻ buôn người nào thoát khỏi sự trừng phạt. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng bất bình đẳng gia tăng và toàn cầu hóa là nguyên nhân hình thành các mạng lưới buôn người tinh vi, thách thức các khuôn khổ pháp lý truyền thống, tạo ra các hình thái nô lệ kiểu mới. Các nền tảng trực tuyến khiến trẻ em dễ bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực giới và tạo sơ hở để những kẻ buôn người nhắm tới các nạn nhân ở nước khác.
Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Mạng lưới an ninh đặc biệt với 30.000 cảnh sát và hiến binh đã sẵn sàng đảm bảo an ninh tại các khu vực diễn ra sự kiện ở thủ đô Paris, Pháp. Để đảm bảo an ninh cho quá trình tổ chức Thế vận hội, khoảng 44.000 rào chắn được đặt tại các tuyến phố của Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát an ninh để có thể tổ chức suôn sẻ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Theo Cơ quan An ninh Quốc gia của Pháp, rút kinh nghiệm từ Thế vận hội Tokyo 2021 với 450 triệu cuộc tấn công trên không gian mạng bị phát hiện, lực lượng an ninh mạng của Pháp bảo đảm mục tiêu phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các cuộc tấn công để tránh trường hợp dẫn đến một phong trào đám đông tiêu cực. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố Paris, khoảng 1.750 thành viên của các lực lượng an ninh đến từ 40 quốc gia khác cũng được huy động tới Pháp trong mùa hè này. Tây Ban Nha là quốc gia tham gia nhiều nhất với 360 nhân viên an ninh, tiếp theo là Anh với 245 người và Đức với 161 người.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại bảng C U19 Đông Nam Á 2024, U19 Malaysia đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước U19 Singapore. U19 Malaysia cần thắng U19 Singapore để sáng cửa giành vào bán kết. Ngay phút thứ 7, Rodri đã khiến U19 Singapore nhận bàn thua. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 12, tới lượt Nazmi điền tên lên bảng điện tử để giúp U19 Malaysia dẫn với cách biệt 2 bàn. U19 Singapore có cơ hội ghi bàn nhưng họ lại phung phí khi bỏ lỡ phạt đền ở phút 34. Cơn ác mộng chỉ tạm khép lại với U19 Singapore sau phút bù giờ thứ nhất hiệp 1. Lần này, Gunalan lập công, qua đó giúp U19 Malaysia dẫn tới 3-0 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U19 Malaysia giảm bớt nhịp độ tấn công, nhưng không vì vậy mà khung thành của U19 Singapore được an toàn. U19 Malaysia kịp ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công của Danit cũng như Siaher lần lượt vào phút 73 và 82, qua đó khép lại trận đấu bằng chiến thắng tưng bừng 5-0. Việc thắng đậm U19 Singapore giúp U19 Malaysia sáng cửa vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á 2024 do họ có 6 điểm sau 2 lượt trận và hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Hai cầu thủ nổi bật của Inter Miami là Messi và Suarez đều không thi đấu trong đội hình siêu sao MLS 2024. Theo thông báo, cả Messi và Suarez đều đang gặp chấn thương và sẽ không tham dự trận đấu giữa đội tuyển siêu sao MLS gặp đội tuyển siêu sao giải Liga MX sẽ diễn ra trong tuần tới. Messi chưa lành chấn thương sau trận chung kết Copa America 2024, trong khi Suarez cũng ngồi ngoài. Câu lạc bộ Inter Miami chia sẻ Messi sẽ bỏ lỡ Ansa do chấn thương mắt cá chân, trong khi Suarez sẽ bỏ lỡ trận Ansa do bị đau ở đầu gối. Aston Villa đã hoàn tất phi vụ mua tiền vệ Amadou Onana từ Everton, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Aston Villa đã trả cho Everton số tiền 50 triệu bảng để có được sự phục vụ của Onana. Ngôi sao 22 tuổi người Bỉ đã ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Villa Park, tức đến năm 2029. Onana gia nhập Everton từ Leeds năm 2022 với giá 30 triệu bảng, có tổng cộng 72 lần ra sân cho The Toffee. Leeds sẽ rút túi 10 triệu bảng ở thương vụ này do hợp đồng của họ lồng điều khoản hưởng 20% hoa hồng nếu Everton bán Onana trong tương lai. Man City đã đưa ra yêu cầu của mình về mức phí chuyển nhượng cho thủ thành Ederson. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia tin chuyển nhượng Romano, Man City muốn nhận từ 50 đến 60 triệu euro cho thủ thành Ederson. Dù vậy, Al Ittihad, đội bóng đang theo đuổi Ederson cho biết họ không thể đáp ứng nổi mức giá này. Điều đó đồng nghĩa Anderson vẫn sẽ ở lại Man City và có thể chưa thể ra đi ở hè 2024.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển dụng làm việc tại VinFast Hải Phòng. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng, công ty Nhân Kiệt cần tuyển. Số lượng 1.000 người, lương 10-15 triệu, công việc sản xuất và lắp ráp các thiết bị ô tô điện, xe máy điện trong nhà máy của VinFast. Hồ sơ bao gồm căn cước công dân, bằng trung học cơ sở 9/12, sơ yếu lý lịch đóng dấu, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú hộ gia đình sao y. Hai ảnh thẻ 3x4, giấy xác nhận nhân sự có thể bổ sung sau trong vòng một tuần làm việc. Hồ sơ cần nộp ngay khi đi đào tạo. Địa điểm và ca làm việc: khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng. Làm việc theo ca, nghỉ một ngày mỗi tuần. Phúc lợi khác và môi trường làm việc: tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn từ tháng thứ 2 trở đi. Cuối năm có chế độ tháng lương thứ 13, chế độ lễ Tết, nghỉ lễ Tết hưởng nguyên lương. Yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở: nam trên 1m60, nặng trên 55kg, nữ trên 1m50, không quá gầy, độ tuổi 18 đến 45 tuổi, có hình xăm nhỏ, biết tính toán các phép tính đơn giản, phân biệt được các màu sắc. Công ty không thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động. Liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0586 324 898 gặp anh Dũng để được hỗ trợ phỏng vấn và nhận việc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555, 097 157 5555, 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.